Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 1 đến câu 22 ghi lại sự kiện các sứ đồ đang giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu cho dân chúng sau khi nhân danh Ngài chữa lành cho một người què tại cửa đẹp đền thờ, thì giới chức Do Thái sai bắt các sứ đồ giam lại. Hôm sau, đem ra trước tòa công luận xét xử. Trong phiên tòa, các sứ đồ bị cấm không được giảng và dạy dân chúng về Chúa Giê-xu, thì các sứ đồ đã lên tiếng phản bác và cật vấn lại những người xét xử mình ngay tại trước tòa. Chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 1 đến câu 22 trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố.
Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có kỳ chuông vẫn vang rền luôn quyền mời. Những ai già nua thanh niên nhi đồng, lòng đang đớn đau kia kinh pháp phòng, năm nay mong được nghỉ yên vô cùng. Cao khiết trên trời không ngự vào, đền ngài tối linh tuyệt vô trên đất, đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời Chúa ghi trong Công của các Sứ đồ chương 4, câu 23 đến câu 37. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người vừa nghe xong thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm lại tại thành này để nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho đầy tớ Ngài giao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến, đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4, câu 23 đến câu 37. Hôm nay, tại các hội thánh địa phương, cơ đốc nhân cũng đang sống trong những cộng đồng như thế. Chúng ta là thành viên cộng đồng đức tin là hội thánh. Trong đó, chúng ta không chỉ góp mặt, nhưng cũng góp tay, góp sức, góp tâm trí và hướng lòng lên Chúa, gắn bó với nhau trong hội thánh, gây dựng hội thánh trong hiện tại và gắn chặt tương lai chúng ta vào tương lai vinh hiển đời đời của hội thánh. Kinh Thánh cho biết khi một người trở nên thành viên thật của hội thánh hữu hình, nghĩa là được nhận báp têm bằng Thánh Linh, trở nên chi thể trong thân là Chúa Cứu Thế Giê-xu, như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12, câu 13, người đó cũng là thành viên của hội thánh phổ thông, bao trùm toàn thế giới và bền vững muôn đời. Khi sứ đồ Phao-lô nói về hội thánh trong Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 16, chương 5, câu 23 đến câu 33, ông bảo rằng Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh và hội thánh là thân thể Ngài. Chúng ta hiểu rằng ông nói về hội thánh vô hình, bền vững, trải qua mọi thời đại. Đây là hội thánh Satan sợ và không thể thắng được. Phúc âm Ma-thiêu chương 16, câu 13 đến câu 18 ghi như sau. Khi Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói, thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng, Chúa là Chúa Cứu Thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Như vậy, mỗi khi nói đến hội thánh, nghĩ đến hội thánh, chúng ta cần hiểu và liên hệ trong cả hai nghĩa. Hội thánh hữu hình là hội thánh địa phương và hội thánh vô hình là hội thánh chung, là thân thể Chúa Cứu Thế đầy vinh hiển và tồn tại muôn đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cảnh giác và cần nhớ rằng có người ở trong danh sách của hội thánh địa phương mà lại không thuộc về hội thánh vô hình, vì họ là những cơ đốc nhân hữu danh vô thực, là những chi thể giả trong thân. Đó là những người sống suốt đời tưởng mình tin Chúa, nhưng lại không biết Chúa và không có mối liên hệ cá nhân thiêng liêng sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu hội thánh vô hình. Họ có mối quan hệ với hội thánh địa phương, nhưng không thực sự có sự sống của Chúa, chưa được tái sinh cho nên chưa nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh để được kết hợp vào thân thể vô hình của Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đã cảnh cáo trong Ma-thiêu chương 7 câu 21 đến câu 23 nói về thành phần này là những người làm công tác trong hội thánh địa phương mà không thực sự biết Chúa, không có mối tương giao cá nhân với Chúa. Chúa nói, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao, nhân danh Chúa trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 21 đến câu 23. Hôm nay nhìn lại hội thánh ban đầu, chúng ta không chỉ rút ra được những bài học áp dụng cho sự vận hành của hội thánh ngày nay, nhưng chúng ta còn được liên hệ, được gắn bó với hội thánh ban đầu tại Jerusalem trong nghĩa hội thánh vô hình. Ở trong hội thánh là thân thể Chúa cứu thế, chúng ta được liên kết gắn bó với họ. Đó là điều bài tín đồ các sứ đồ ghi, tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông hay là sự tương thông của thánh đồ. Hội thánh phổ thông là hội thánh vô hình của Chúa cứu thế mở rộng toàn cầu và tồn tại trải qua các thế đại. Đó chính là hội thánh cơ đốc nhân thật, luôn luôn được liên kết và gắn bó, dù ở đâu và dù còn sống hay đã chết. Qua đời, chúng ta sẽ gặp Chúa, nhận ra Chúa ngay, cùng với các thánh đồ Abraham, Môi-se, David, các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Phao-lô, v.v. Vì chúng ta dù chưa gặp họ trong trần gian, nhưng chúng ta biết họ qua Kinh Thánh và qua mối dây liên kết thiêng liêng giữa các thánh đồ trong hội thánh phổ thông. Họ không phải là người lạ đối với chúng ta, và chúng ta đối với họ cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô đã nói trước điều đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 12. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Hiện tại chúng ta ở trong hội thánh địa phương là hội thánh hữu hình, phản ánh hội thánh vô hình trong một số phương diện cụ thể, nối kết tín nhân để thờ phượng và phục vụ Chúa trong sứ vụ giao giảng tin lành, gây dựng đức tin. Qua đó, chúng ta được bảo vệ để cuộc đời chúng ta được giữ trong đường công chính, thánh khiết, giúp gia đình chúng ta sống hài hòa, hạnh phúc. Cũng trong cái nhìn này, chúng ta buồn, tiếc và sợ cho những giáo hội ngày nay có những chủ trương đi ngược lại với những giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, mà họ vẫn tưởng rằng họ là hội thánh thật của Chúa cứu thế. Họ làm hình tượng và họ thờ hình tượng trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời và trong nhà riêng của họ đầy rẫy hình tượng. Có những giáo hội lại chấp nhận lối sống đi ngược lại với các mệnh lệnh minh thị của Chúa trong Kinh Thánh, như nếp sống hôn nhân đồng giới. Họ chấp nhận những chủ trương cứu rỗi theo tà giáo, phủ nhận thần tánh hay nhân tánh của Chúa cứu thế. Họ tin Chúa Giê-xu nhưng cũng tin vô số thần thánh và con người khác. Có những giáo phái dạy một tin lành khác với tin lành thuần túy của Chúa cứu thế Giê-xu, khiến cho vô số giáo dân của họ bị xô đùa vào vô số nẻo đường dẫn xuống địa ngục. Nhiều giáo phái khác, ngoài Kinh Thánh, họ còn đặt niềm tin trên truyền thống giáo hội và lời truyền khẩu của con người. Họ bớt Kinh Thánh và thêm vào Kinh Thánh, họ bóp méo Kinh Thánh, họ sửa đổi Kinh Thánh cho phù hợp với quan điểm và chủ trương cá nhân. Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 10 đến câu 11 cho thấy nguyên tắc khôn ngoan của các tín hữu tại Perea áp dụng, đó là ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem lời giảng có thật không. Sứ đồ Phao-lô căn dặn mục sư trẻ Timôthê đang quản nhiệm hội thánh Ê-phê-sô về Kinh Thánh là tiêu chuẩn tuyệt đối của niềm tin đạo. Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời linh cảm, có ích cho sự giáo huấn, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 15 đến câu 17. Lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 20-21 về Kinh Thánh, cho chúng ta thấy tính chất quan trọng của trách nhiệm hiểu đúng Kinh Thánh. Trước hết, phải biết rõ rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 cho thấy hội thánh ban đầu bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Thái độ này là những viên đá đầu tiên xây dựng niềm tin vào lời Chúa trong hội thánh ban đầu. Phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 4 ghi lại diễn tiến cuộc bách hại của nhà cầm quyền cao cấp nhất tại Jerusalem. Sứ đồ Phi-rơ và Giang sau khi chữa lành người què, giao giảng cho dân chúng về Chúa cứu thế Giê-xu bị họ giết, sự kiện Ngài phục sinh và quyền năng Ngài thể hiện trong phép lạ chữa lành. Chính vì những lời giảng này, họ bị bắt giam, hôm sau bị đem ra xét xử trước công hội Do Thái. Tể trị mọi diễn tiến này, Chúa đã cho những người đứng đầu Do Thái giáo cơ hội quý giá để ăn năn tội ác của họ với Chúa cứu thế và nhận ơn cứu rỗi, cho nên Ngài đã biến phiên tòa đe dọa và cấm đoán các sứ đồ thành cơ hội giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu tinh chính họ giết trên thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh, và vì thế ban quyền phép cho tôi tớ Ngài làm phép lạ mà bằng chứng không chối cãi được là người què đang đứng trước tòa. Tuy nhiên, dù thấy bằng chứng về quyền năng Chúa, dù được nghe giảng về Chúa, những con người kiêu ngạo trong công hội vẫn hoàn toàn cứng cỏi, chai lì trong thái độ cố hữu, bảo vệ niềm tin của mình rằng không có sự sống lại, không có thần linh, không có thiên sứ hay đời sau. Họ không chịu ăn năn tội đã giết Chúa, cũng vẫn không tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, mà bây giờ còn bách hại môn đồ Chúa. Họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số phận của mình. Dẫu vậy, Đức Thánh Linh đã thành lập hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần, đã quy tụ nhóm tín nhân đầu tiên tại Jerusalem thành một cộng đồng đức tin năng động ở giữa những chống đối kịch liệt của nhà cầm quyền Do Thái giáo. Bây giờ chúng ta nói đến đặc điểm của cộng đồng đức tin năng động ban đầu. Khi nói đến cộng đồng, chúng ta thường hiểu theo nghĩa tập thể. Tuy nhiên, trong hội thánh của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần hiểu theo cả hai khía cạnh cá nhân và tập thể, nhưng không tách biệt. Tập thể hội thánh gồm các tín hữu, nhưng kết hợp lại, hiệp một như một đơn vị là thân thể Chúa Cứu Thế và là cô dâu mới, Chúa Cứu Thế là chàng rể. Cá nhân tín hữu chỉ có nghĩa riêng tư trong đức tin cá nhân nơi Chúa và mối tương giao riêng với Chúa. Nhưng trong hội thánh, cơ đốc nhân không phải là cá nhân riêng lẻ, nhưng hội nhập và kết hợp với hội thánh, không hòa tan và biến mất trong hội thánh, nhưng tồn tại như một chi thể sống là tay, là chân, là mắt với những chức năng khác nhau, là mục sư, giáo sư, là người quản trị, phục vụ, là người cầu thay, dâng hiến, thăm viếng, chăm sóc, v.v. Tất cả phục vụ lẫn nhau trong tình thương và trong mục đích chung là đem chiên lạc trở về, là chia sẻ tin lành cứu rỗi cho người chưa có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Chính tính cách và tính chất kết hợp này, kết hợp với Chúa và với nhau, phát sinh tính năng động của cộng đồng đức tin. Các sứ đồ mới bị bắt trở về ngay chỗ các anh em tụ họp. Họ thuật lại cho nhau nghe những lời hăm dọa, cấm đoán của thầy cả và tòa công luận. Không những họ thấy an toàn giữa vòng anh em, họ còn được cảm thông và hỗ trợ. Thử tưởng tượng không có cộng đồng đức tin đó, nghĩa là mọi người tan rã khi những người lãnh đạo bị bắt, thì sự việc sẽ như thế nào? Các sứ đồ sẽ đi đâu? Người lãnh đạo không có cộng đồng sẽ trở thành vô dụng. Nhưng điều đáng quý là họ còn có hội thánh để trở về thuật lại việc Chúa làm. Chúa không chỉ cho họ quyền phép, nhưng còn ban lòng can đảm khôn ngoan để giao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời phơi bày tội lỗi của những người đang xét xử mình. Họ được kinh nghiệm cộng tác với Đức Thánh Linh là kinh nghiệm vô cùng quan trọng cho sứ vụ giao giảng tin lành. Đức Thánh Linh ban sự khôn ngoan để họ có thể đối đáp với những người đầy uy quyền trong tòa công luận, lại phơi bày tội giết Chúa Cứu Thế của họ. Các sứ đồ cũng đồng thời thẳng thắn công bố rằng họ chỉ vâng lời Đức Chúa Trời mà thôi, bất chấp cấm lệnh của loài người. Sau khi nghe hai sứ đồ tường thuật, tất cả đáp ứng chung một cách. Đây là bằng chứng rất rõ cho thấy cộng đồng ở dưới quyền Đức Thánh Linh điều khiển có sự hiệp một, đồng tâm nhất trí, hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ngài thôi thúc họ cầu nguyện, Ngài khai mở cho họ hiểu Kinh Thánh, thấy lời tiên tri từ rất lâu ứng nghiệm đến từng chi tiết cụ thể mà họ được đặc ân chứng kiến. Hiểu lời tiên tri, thấy lời tiên tri ứng nghiệm qua những biến cố chính họ chứng kiến, hiển nhiên đã củng cố đức tin họ rất vững chắc, nhờ đó họ thêm can đảm bất chấp bách hại, không hề sợ hãi. Chân lý quan trọng nhất được chiếu sáng là thầy họ, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là đấng cứu tinh. Tất cả những sự kiện trên, từ khi phép lạ xảy ra đến những lời giảng trong đền thờ và trước tòa công luận, đã giúp họ khẳng định đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu càng vững chắc hơn nữa. Như đã nhấn mạnh, những lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ thật ra là lời giảng của Đức Thánh Linh qua Phi-e-rơ. Vì thế chính những lời quyền năng này đã hỗ trợ đức tin của họ. Chúng ta có thể liệt kê những đặc điểm của cộng đồng đức tin năng động như sau. Tất cả khởi sự từ chữ cùng. Thứ nhất, cùng tin kính, cùng nhờ cậy Chúa như trong câu 23-24. Thứ hai, cùng hiểu kinh thánh, câu 25-27. Cùng hiểu ý muốn Chúa, câu 27-28. Cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu chung, câu 29. Cùng đương đầu với áp lực chống đối bằng sức Chúa, câu 30. Cùng hiệp nguyện và cùng kinh nghiệm Chúa đáp lời, đó là trong câu 31. Kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện của cả hội thánh là một kinh nghiệm đặc biệt, có sức mạnh khích lệ đức tin rất lớn cho cá nhân và cho cả hội thánh. Cách thức Chúa đáp lại tinh thần hiệp nguyện của hội thánh bày tỏ ý muốn Chúa vô cùng rõ ràng. Trước hết, nơi nhóm rúng động khiến cho mọi người đều nhận ra. Tiếp theo là mọi người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là trường hợp đầy dẫy Đức Thánh Linh như một ân tứ Chúa ban trong hoàn cảnh đặc biệt, như khi sứ đồ Phi-e-rơ giảng, hay khi đặt tay trên tín hữu Samari theo Công vụ chương 8 câu 17. Khác với mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Mặt khác, mục tiêu của ân tứ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói đến ở đây là để môn đồ mạnh dạn, can đảm rao giảng tin mừng cứu rỗi. Khi chúng ta làm chứng hay nói về Chúa cho thân hữu là lúc chúng ta biết chắc mình đang làm theo ý muốn Chúa, đang vâng lời Chúa và Đức Thánh Linh sẽ đồng công với chúng ta. Ngài sẽ tác động trên lời chứng chúng ta nói, tác động trong lòng người nghe và kết quả như thế nào, Chúa biết rõ. Chúng ta cần thường xuyên có kinh nghiệm Chúa nhậm lời cầu nguyện và tác động trong giờ cầu nguyện chung trong cộng đồng đức tin. Chúng ta cần xin và tin Chúa sẽ làm điều đó một cách mới mẻ qua tinh thần sốt sắng tham gia cầu nguyện của con dân Ngài. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.